Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017. Một đại biểu quốc hội chuyên trách của Việt Nam vừa bất ngờ xin cáo quan về quê. Một chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận xét đây là sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử quốc hội Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam ấy thì chưa có những cái trường hợp như thế này. Hoặc là nếu mà có thì nó là những cái lý do rất là hy hữu, ví dụ như là bị chết hoặc là một lý do gì đấy. Thế còn
Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc làm các nước láng giềng tức giận. Trung Quốc trả đũa thương mại với Hàn Quốc vì TTIP. Đức Giáo Hoàng nói giáo hội nên xem xét cho phép đàn ông kết hôn được làm linh mục.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tòa Bảo hiến Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu ra phán quyết chính thức phế truất Tổng thống Park Geun-hye. Quyền Tổng thống Hwang Kyo-yan sẽ định ngày bầu cử Tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của đài VOA tường trình qua phần trình bày của Tấn Trương.
Tòa Bảo hiến Nam Triều Tiên quyết định nhất trí ủng hộ đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Quyền chánh thẩm Lee Chung-mi đọc phán quyết của Tòa Bảo hiến tại Seoul hôm thứ Sáu.
Với kết quả biểu quyết nhất trí của các thẩm phán, chúng ta tuyên bố giữ quyết định luận tội, Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.
Chánh thẩm Lee Chung-mi nói hành động vi phạm hiến pháp và luật lệ của bà Park phản bội sự tin tưởng của công chúng. Cáo buộc chính đối với bà Park là bà đã thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil tống tiền các tập đoàn Hàn Quốc, buộc họ đóng góp 70 triệu đô la cho hai quỹ mờ ám để đổi lại những ưu đãi. Cũng có những cáo buộc khác liên quan đến việc bà Park bị cho là không sát sao khi xử lý với thảm họa chìm phà Seawall, trong đó có hơn 300 người thiệt mạng. Và bà Choi đã sử dụng những mối quan hệ với Tổng thống để đưa con gái vào học tại một trường đại học uy tín. Bà Park luôn nhất mực phủ nhận các cáo buộc đó. Tòa án cũng nói rõ rằng phán quyết của tòa tập trung xác định tính hợp pháp của việc quốc hội phế truất tổng thống, chứ không phải để xác định có tội hay vô tội. Quyền tổng thống Hwang Kyo-an nói, chúng tôi phải bảo đảm ổn định trật tự xã hội nhằm tránh gây thêm mâu thuẫn trong nước và giải quyết những lo ngại trong và ngoài nước bằng việc quản lý đất nước ổn định. Bà Park, 64 tuổi, trở thành tổng thống dân cử đương chức đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất. Tuy nhiên, bà là tổng thống thứ hai của nước này trải qua tiến trình luận tội. Năm 2004, cựu tổng thống Roh Moo-hyun bị quốc hội ngưng chức, nhưng hai tháng sau, ông được tòa án phục chức. Ông In Myung-jin, quyền lãnh đạo đảng tự do theo chủ trương bảo thủ của bà Park, nói rằng đảng của ông tôn trọng giá trị lớn lao của hiến pháp và dân chủ và tôn trọng phán quyết của tòa án. Ông nói, từ thời điểm này, đảng tự do Triều Tiên không còn là đảng cầm quyền nữa. Ông Cho Mia, thủ lãnh của đảng dân chủ đối lập, hoan nghênh phán quyết của tòa như là một chiến thắng lịch sử của sức mạnh dân chủ nhân dân, đánh bại một chính phủ vi phạm luật pháp và doanh nghiệp độc quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner ra một thông cáo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Thủ tướng Hwang trong thời gian cầm quyền còn lại của ông trong tư cách là quyền tổng thống. Và chúng tôi hy vọng về một quan hệ hữu ích tích cực với bất cứ lãnh đạo mới nào mà nhân dân Nam Triều Tiên sẽ bầu lên sắp tới. Ông Toner nhấn mạnh rằng quyết định luận tội tổng thống là một vấn đề nội bộ của Nam Triều Tiên mà Hoa Kỳ không xen vào. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một nước bạn, một đối tác, một đồng minh kiên định của Nam Triều Tiên. Quân đội Nam Triều Tiên được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau phán quyết của tòa để đề phòng Bắc Triều Tiên có thể lợi dụng tình hình xáo trộn chính trị đang diễn ra tại Nam Hàn. Theo hiến pháp, quyền tổng thống kiêm thủ tướng Hwang Kyo-an phải đình ngày bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Các thủ lãnh đối lập kêu gọi việc luận tội tổng thống nên đình lại cho đến khi có tổng thống mới. Đảng Dân Chủ Triều Tiên cũng kêu gọi ngưng lại việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ. Nhiều thủ lãnh chính trị cấp tiến muốn đi theo hướng tiếp cận ít đối đầu hơn để giải quyết những căng thẳng với Bắc Hàn về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi đương chức tổng thống, bà Park được miễn tố, nhưng sau khi bị phế truất, bà có thể bị truy tố hình sự. Hồi đầu tuần, một thẩm phán đặc trách được chỉ định để điều tra vụ bê bối mà bà Park bị cáo buộc đã sai phạm với nhiều tội danh, trong đó có tội thông đồng tham nhũng với tập đoàn Samsung. Phó chủ tịch Samsung và chính giới chức lãnh đạo khác của tập đoàn này bị truy tố liên quan đến việc đóng góp hơn 37 triệu đô la cho hai quỹ của bà Choi để được chính phủ tiếp tay cho một vụ sáp nhập doanh nghiệp quan trọng. Nếu bị kết tội, ông Lee có thể bị lãnh án tù đến 20 năm. Hai người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình với hàng ngàn người ủng hộ và chống đối bà Park tập trung bên ngoài tòa án. Hơn 21.000 cảnh sát được triển khai để ngăn bạo động giữa các nhóm biểu tình. Đường phố gần tòa án đã bị đóng lại. Những người chống bà Park hoan nghênh phán quyết của tòa. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 79% người dân Nam Triều Tiên nói họ ủng hộ quyết định luận tội bà Park.
Một số lượng lớn các công ty Hàn Quốc đang cảm thấy bị ảnh hưởng từ phản ứng dữ dội của Trung Quốc đối với quyết định của Seoul về việc bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Các nhân viên Trung Quốc làm việc cho các công ty Hàn Quốc và những người làm việc cho các ngành nghề liên quan cũng đang bị cuốn vào cuộc đối đầu ngoại giao. Tập đoàn Lotte, một tập đoàn của Hàn Quốc, cung cấp cho quân đội một lô đất để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD, hay còn gọi là phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, đã phải đóng cửa hơn 50 cửa hàng tại Trung Quốc. Một phát ngôn viên của tập đoàn Lotte nói với VOA rằng 55 cửa hàng của Lotte đã bị đóng cửa và khoảng 7.000 nhân viên người Hoa của công ty bị ảnh hưởng. Tập đoàn Lotte cho biết họ thuê khoảng 20.000 nhân viên ở Trung Quốc. Tập đoàn có khoảng 115 cửa hàng và các cơ sở ở Trung Quốc. Trung Quốc là điểm đến chính của thương mại Hàn Quốc và tập đoàn Lotte không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng. Phản ứng dữ dội của Trung Quốc đang tác động đến ngành mỹ phẩm, ngành du lịch và các lĩnh vực khác khi chính quyền nước này tăng cường sử dụng các biện pháp liên quan đến hành chính và đằng sau đó là gây áp lực lên Seoul. Vào tuần này, một liên danh Hàn Quốc-Mỹ giữa tập đoàn Lotte và hãng kẹo khổng lồ của Mỹ là Hershey xác nhận rằng họ đã đình chỉ sản xuất do vi phạm quy tắc an toàn. Hãng lữ hành Royal Caribbean của Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng web tiếng Hoa nói rằng họ đã thay đổi các cái chuyến du hành ở Trung Quốc, các chuyến du lịch phổ biến đến các khu nghỉ mát Hàn Quốc vì có những điều được gọi là tình hình đang gia tăng ở Hàn Quốc. Một số hãng hàng không tại Trung Quốc đã đột nhiên dừng chuyến bay đến Hàn Quốc. Theo một tuyên bố trên trang web của hãng hàng không EastJet của Hàn Quốc, bắt đầu từ thứ Tư tới, các chuyến bay giữa một số thành phố Trung Quốc như Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương và Ninh Ba và thành phố Cheongju của Hàn Quốc và một điểm nóng du lịch Jeju cũng bị hủy bỏ. Thông báo cho biết các chuyến bay sẽ ngưng hoạt động cho đến ngày 28 tháng 10 năm nay. Tuyên bố này đưa ra mối quan hệ ngày càng tồi tệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc và lý do cho sự thay đổi này. Người đứng đầu hãng hàng không Siemens Airlines, ông Che Sang-lun, nói với phóng viên bên lề các cuộc họp chính trị cấp cao ở Bắc Kinh rằng một số hành khách đã hủy hoặc hoãn chuyến bay đến Hàn Quốc. Ông Che nói, chúng tôi không giảm chuyến bay, nhưng số lượng hành khách đã giảm khoảng 10-20% mỗi ngày. Cho đến nay, các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc hầu như đã được lệnh trừng phạt chống lại Hàn Quốc. Chính phủ Trung Quốc ra cảnh báo rằng công chúng có thể phản ứng, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ hoan nghênh và bảo vệ các công ty nước ngoài nào biết tuân thủ luật lệ. Quan điểm không rõ ràng của chính phủ Trung Quốc dường như là một sự che chở cho những nỗ lực tích cực phía sau hậu trường nhằm làm cho Hàn Quốc cảm thấy mệt mỏi và làm cho công chúng Trung Quốc tin rằng sự phẫn nộ đang dâng trào. Nhưng rõ ràng là chưa đến mức như vậy. Trong khi vẫn có một số cuộc biểu tình nhỏ và lẻ tẻ, sự phẫn nộ của công chúng đối với việc triển khai tên lửa ở Hàn Quốc có vẻ như bị chặn đứng, so với những lời phản đối của công chúng về vụ tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản vào năm 2012 về đảo Senkaku hay còn gọi là đảo Điếu Ngư mà Trung Quốc cho là của họ.
Thủ tướng Việt Nam sẵn sàng thăm Mỹ. Ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 9 tháng 3 nói với một phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ rằng ông sẵn sàng tới thăm nước họ và làm việc với Tổng thống Donald Trump để thúc đẩy quan hệ Hà Nội-Washington. Ông Phúc cũng được VGP News dẫn lời khẳng định rằng chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, toàn diện, ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Trang thông tin chính phủ trên Facebook dẫn lời ông Trump nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc bất cứ lúc nào, dù là ở Washington hay là New York. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phía Mỹ đã chính thức mời Thủ tướng Phúc công du Hoa Kỳ hay chưa. Trong cuộc tiếp đón đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN do cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Michael Mihalak dẫn đầu, ông Phúc cũng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy chính phủ và Quốc hội Mỹ tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với khu vực và Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC. Một bản tin của Đài truyền hình Việt Nam về cuộc gặp dẫn lời Thủ tướng Phúc kêu gọi phái đoàn doanh nhân Mỹ cố gắng mời Tổng thống Donald Trump sang thăm Việt Nam nhân hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên quan chức Việt Nam bày tỏ mong muốn nhà lãnh đạo Mỹ tới dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tuy nhiên tới nay, phía Mỹ vẫn chưa có phản hồi chính thức về lời mời này. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với VOA Việt ngữ rằng không chỉ Việt Nam mà các nước thành viên khác của APEC đều đang theo dõi và muốn nghe thông điệp rõ ràng hơn của ông Trump đối với APEC về quan hệ giữa Mỹ và các nước ở phía bên này Thái Bình Dương, cũng như thái độ của ông đối với các vấn đề quốc tế khác nhau. Bà nói thêm.
Vì ông Trump là Tổng thống mới của Hoa Kỳ và đang đưa ra nhiều chính sách mới, cũng như cách thức ông Trump tiếp cận với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung có những cái khác so với các tổng thống trước. Nên Việt Nam càng có mong muốn nhiều hơn là ông Trump đến Việt Nam lần này trong dịp hội nghị APEC để thể hiện thái độ của ông Trump không những đối với khu vực mà còn đối với đất chủ nhà Việt Nam phần nào. Ông Trump mà tham gia được hội nghị APEC ở Việt Nam thì mới cũng thể hiện một sự ủng hộ của ông Trump đối với APEC và đối với vai trò chủ nhà của Việt Nam.
Cựu thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Việt Nam cho biết rằng năm 2006, Việt Nam từng vận động thành công Tổng thống Mỹ khi ấy là ông George Bush tới tham dự APEC. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ mới đây, ông Murray Hebert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Washington, cho biết rằng cuối năm 2016, trong cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama sau khi mới đắc cử, ông Trump tỏ ra không biết APEC là gì và hiện chưa biết là ông ấy nghĩ gì về APEC. Tuy nhiên, ông Hebert cho rằng Việt Nam nên tiếp tục mời nhà lãnh đạo Mỹ tới dự sự kiện sẽ diễn ra ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Trong khi đó, bà Phạm Chi Lan cho rằng chuyến đi thăm song phương thì sẽ rất khó, nhưng đi Việt Nam kết hợp với tham gia dự hội nghị APEC và trao đổi với nước chủ nhà về mối quan hệ giữa hai bên là điều Việt Nam mong muốn. Bà nói tiếp.
Trong bối cảnh ông Trump quyết định là không tham gia TPP nữa và muốn chuyển sang hướng đàm phán song phương giữa các quốc gia với nhau, giữa Mỹ với các quốc gia khác trong TPP, thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng chờ đợi là người đứng đầu của nước Mỹ có thể trong chuyến đi đó thì đã có những ý tưởng nào đó đối với Việt Nam về các thiết quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam trong tương lai.
Ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp rút Hoa Kỳ khỏi TPP. Còn trong chiến dịch vận động tranh cử, tỷ phú bất động sản này từng nhiều lần phản đối các hiệp định thương mại tự do cũng như các tổ chức quốc tế đa phương.
Một đại biểu quốc hội chuyên trách của Việt Nam vừa bất ngờ xin cáo quan về quê vào giữa nhiệm kỳ. Đây là một sự kiện được cho là rất bất thường trong lịch sử quốc hội Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14, vừa xin thôi việc với lý do gia đình làm kinh doanh, bố mẹ đã già yếu nên muốn nghỉ chuyên trách, có thời gian lo việc gia đình. VN Express dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hôm 10 tháng 3. Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 1977, quê ở Phù Cát, Bình Định. Ông Cảnh có bằng thạc sĩ kinh tế và được bầu vào Quốc hội từ khóa 13 và tiếp tục trúng cử khóa 14. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia về chính sách công thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, cho biết thêm về ông Nguyễn Văn Cảnh.
Đại biểu Quốc hội này là một trong những gương mặt trẻ, đại biểu trẻ của Quốc hội. Thế nhưng mà ông này thì lại có một cái đặc biệt là ông không phải là đảng viên. Và thứ hai nữa là ông ấy lại là một cái doanh nghiệp tư nhân, một chủ một cái doanh nghiệp tư nhân. Thế cho nên là cái việc mà ông ấy tiếp tục bầu vào cái khóa 14 ấy, hiện nay là đương nhiệm đấy, cũng là một cái gì đấy mà gọi là có vẻ như là đương nhiên, bởi vì có trong một cái diện gọi là tương đối đổi mới so với cái Quốc hội mà vẫn là truyền thống của Việt Nam ấy.
Chiều ngày 10 tháng 3, Quốc hội Việt Nam ban hành nghị quyết về chuẩn đơn xin thôi việc của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh. Sự kiện một đại biểu Quốc hội chuyên trách xin thôi việc giữa nhiệm kỳ được cho là chưa từng xảy ra trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, theo tiến sĩ Thọ.
Với một cái vai trò là chuyên trách của cái Ủy ban Khoa học Kỹ thuật ấy, thì ông ấy cũng lương rất là cao đấy, so với lương và thậm chí là tương đương với một cái thứ trưởng thì lương rất là cao. Thế cho nên là rồi hai nữa là chế độ của ông thì là có xe đưa, xe đón và thậm chí là có những cái tiêu chuẩn khác khi mà ông ấy là Quốc hội.
Không như những đại biểu Quốc hội khác, đại biểu chuyên trách trong Quốc hội có một chế độ đãi ngộ khá đặc biệt với việc nhận phụ cấp 1,25. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ giải thích thêm về việc này.
Với một cái vai trò là chuyên trách của cái Ủy ban Khoa học Kỹ thuật ấy, thì ông ấy cũng lương rất là cao đấy, so với lương và thậm chí là tương đương với một cái thứ trưởng thì lương rất là cao. Thế cho nên là rồi hai nữa là chế độ của ông thì là có xe đưa, xe đón và thậm chí là có những cái tiêu chuẩn khác khi mà ông ấy là Quốc hội.
Lý do gia đình mà ông Nguyễn Văn Cảnh nêu ra trong đơn xin thôi việc có vẻ như không thuyết phục đối với công chúng. Một số tin đồn đoán nói thực chất ông Cảnh bị kỷ luật. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng nêu lên một sự kiện xảy ra gần đây với ủy ban mà ông Nguyễn Văn Cảnh phụ trách.
Vừa rồi thì cũng có một cái thông tin, tức là sau khi Thủ tướng nhắc cái việc rất là chậm trễ của Bộ Khoa học và Công nghệ về cái việc là ban hành các cái văn bản là quy phạm như là các cái thông tư hướng dẫn ấy, thì rất là chậm. Thế và khi mà Thủ tướng có nhắc nhở như thế thì cái ủy ban này đã báo cáo rằng là vừa rồi thì đã khắc phục được vấn đề đấy, thì không biết là nó có liên quan với nhau không, nhưng mà nó cũng đều một bên thì lập pháp, một bên thì hành pháp, cho nên là nó cũng có thể có những cái mối liên hệ nhất định.
Khi được nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ liên lạc để hỏi lý do xin về quê, đặc biệt là về tin đồn bị kỷ luật, ông Nguyễn Văn Cảnh trả lời: mọi chuyện cứ hỏi lãnh đạo ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Còn tôi, khi tiếp xúc cử tri, nếu được cử tri yêu cầu, tôi có trách nhiệm trả lời. Theo tiến sĩ Thọ, ngay cả lý do lo việc gia đình cũng là một điểm rất đáng lưu ý và cân nhắc về xung đột lợi ích khi bầu chọn đại biểu Quốc hội cho các nhiệm kỳ sắp tới. Ông nói:
cái việc xung đột lợi ích là không tránh khỏi khi mà cái nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Thì cái này cần phải được cân nhắc, xem là khi các đại biểu này vào thì có xung đột lợi ích không, ví dụ như lợi ích vùng miền này, rồi lợi ích về phân bố hoặc là phân phối cái tài sản. Đó là cái việc những cái lợi ích mà người ta thường thấy rõ nhất. Còn các cái lợi ích chính trị thì chắc chắn người ta cân nhắc là rất là kỹ. Trong cái thể chế này người ta đã lường trước, gọi là phần lớn là xét đến vấn đề chính trị, nhưng mà các cái lợi ích khác cũng phải cần phải được tính đến.
Trong Quốc hội Việt Nam, tỷ lệ người ngoài đảng được trúng cử làm đại biểu Quốc hội từ trước tới nay rất thấp. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đã có những vòng sơ loại rất khắt khe để xem ai vào, ai không. Có khá nhiều người ngoài đảng đã tự ra ứng cử trong đợt này, nhưng hầu hết đều bị loại ngay từ những vòng hiệp thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Bắc Kinh nói sẽ ra lệnh cấm tất cả các tàu thuyền qua lại trên vùng biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi có nguồn hải sản dồi dào, từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, ngay cả ở vùng biển mà Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình từ Đài Bắc qua phần trình bày của Tấn Trương.
Các chuyên gia nói rằng kế hoạch của Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá một cách cứng rắn và khác thường ở Biển Đông trong năm nay đe dọa mối quan hệ với các nước láng giềng. Mặc dù đã có một cuộc đối thoại trong vài tháng gần đây và lệnh cấm này có thể vi phạm phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vào tháng 2 cho biết sẽ áp đặt một lệnh cấm đánh bắt cá nghiêm ngặt nhất bắt đầu vào tháng 5 để bảo vệ nguồn cá. Lệnh tạm ngưng sẽ áp dụng cho cả khu vực Biển Đông đến vĩ tuyến số 12, trong đó có các vùng biển mà Đài Loan, Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền. Bắt đầu từ đợt cấm đầu tiên vào năm 1995 cho tới nay, Bắc Kinh đã thực thi các lệnh cấm khai thác hải sản ở Biển Đông bằng cách bắt giữ các tàu đánh cá. Các nhà phân tích nói nếu năm nay Trung Quốc ra lệnh cấm nữa sẽ gặp rủi ro đánh mất mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và Philippines. Ông Fabrizio Bozzato, một nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề quốc tế tại Đại học Tam Cang ở Đài Loan nói, Trung Quốc ra thông báo về lệnh cấm đánh bắt cá mà không có sự tham khảo ý kiến với các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền, những quốc gia có lợi ích đáng kể ở Biển Đông. Vấn đề sẽ hoàn toàn khác đi nếu như Trung Quốc có tham khảo ý kiến với các quốc gia như Việt Nam hoặc Philippines để thực hiện một lệnh cấm đánh bắt cá chung. Thông điệp mà Bắc Kinh muốn chuyển tải là Biển Đông là biển hoàn toàn thuộc về Trung Quốc và Trung Quốc độc quyền đối với các nguồn tài nguyên. Đài Loan thường im lặng trong tranh chấp lãnh hải, nhưng Việt Nam và Philippines thì thẳng thắn hơn về việc bành trướng lãnh hải của Trung Quốc, bao gồm việc bồi đắp và thiết lập các cơ sở quân sự trên các hòn đảo đang tranh chấp. Theo ông Thermak Chalapalanupap, một thành viên của Viện Nghiên cứu ICES Yusof Ishak ở Singapore, cả hai quốc gia, Việt Nam và Philippines đều không thừa nhận lệnh cấm của Trung Quốc. Cả hai nước đều cho phép thuyền đánh cá của ngư dân tự khai thác trên vùng biển, dù có vi phạm hay không. Ông Thermak nói, điều này phụ thuộc vào ngư dân địa phương. Họ biết rằng họ có nguy cơ bị bắt giữ bởi lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Thực tế, họ đã bị bắt nhiều lần rồi. Ông Herman Kraft, nhà khoa học chính trị thuộc trường đại học Diliman, nói rằng chính phủ Philippines có lẽ sẽ không khuyến cáo các tàu đánh cá phải rút khỏi khu vực, vì bất kỳ cảnh báo nào của Philippines sẽ cho thấy Philippines nhượng bộ Trung Quốc. Ông Kraft đề cập đến một đảo nhỏ ở phía tây bắc Manila bị các tàu Trung Quốc chiếm đóng vào năm 2012. Nếu có xảy ra hành vi quấy rối rất dữ dội, như những gì đã xảy ra ở bãi cảng Scarborough, có lẽ sẽ làm giảm đi sự hiện diện của ngư dân Philippines ở những khu vực này. Khác với những tổng thống tiền nhiệm, vào tháng 10, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gặp gỡ nhà lãnh đạo Bắc Kinh để thảo luận về việc cùng khai thác vùng biển tranh chấp. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau từ tháng 9, cũng để xem xét khả năng hợp tác về hàng hải. Tuy nhiên, theo một bài bình luận của Viện Lawfare ở Hoa Kỳ, lệnh cấm đánh cá của Bắc Kinh đe dọa mối quan hệ đang ấm lên giữa Trung Quốc và Philippines. Ông Giang Hong Du, nhà nghiên cứu thuộc chương trình Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Sajaratham thuộc Đại học Công nghệ Nam Giang, Singapore, nói Việt Nam sẽ phản đối nhưng có lẽ không khuyến khích các ngư dân thách thức lệnh cấm.
Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Giáo hội Công giáo nên bắt đầu xem xét liệu có nên cho phép những người đàn ông đã kết hôn làm linh mục để giải quyết tình trạng thiếu giáo sĩ, đặc biệt là ở những vùng xa xôi. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Design của Đức, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, chúng ta phải suy nghĩ liệu việc người đàn ông đã kết hôn có đức tin tôn giáo có khả thi hay không. Sau đó, chúng ta phải quyết định xem những nhiệm vụ nào họ có thể thực hiện, ví dụ như ở các cộng đồng xa xôi. Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết việc để cho những người sắp trở thành linh mục quyết định liệu họ có muốn độc thân hay không không phải là điều mà Ngài ủng hộ, nhưng đề nghị đó là một vấn đề cần được thảo luận thêm. Nhiều người Công giáo La Mã tin rằng mở ra một con đường mới để truyền chức linh mục cho những người đàn ông đã lập gia đình sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu giáo sĩ ở nhiều nơi trên thế giới. Một số trường hợp ngoại lệ đối với luật độc thân vẫn tồn tại. Tòa Thánh Vatican chấp nhận các linh mục đã kết hôn trong các giáo phái Dom Great của giáo hội và cũng đã công nhận linh mục hợp lệ đối với các giáo sĩ đã kết hôn ở các nhà thờ Anh giáo hay Cơ Đốc giáo chuyển sang đạo Công giáo. Các tu sĩ thuộc Hiệp hội Linh mục Công giáo Mỹ hoan nghênh những ý tưởng của Đức Giáo Hoàng như báo Crunau đưa tin hôm thứ Năm. Trong cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên của Ngài với một ấn bản tiếng Đức, Đức Giáo Hoàng Francisco được hỏi liệu Ngài có bao giờ nghi ngờ sự tồn tại của Thiên Chúa hay cả khi chỉ thoáng qua trong đầu. Ngài nói, tôi cũng vậy, tôi biết có những khoảnh khắc của sự trống rỗng. Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng, những lúc khủng hoảng như vậy thường làm cho người ta nghĩ nhiều đến tâm linh, và nói thêm rằng Ngài nghĩ rằng bất kỳ tín đồ nào không trải qua những khoảnh khắc nghi ngờ đều có đức tin tôn giáo sơ khai. Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng chống lại sự nổi dậy của chủ nghĩa dân túy ở phương Tây. Như Ngài đã từng lên tiếng trước đây, tạp chí DJ dẫn lời Ngài nói, như thế kỷ vừa qua cho thấy chủ nghĩa dân túy là điều tà ác và có kết thúc tệ hại, khi dường như Ngài đã có ý muốn nói đến chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản Xô Viết.
Các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ đang chịu áp lực phải bãi bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, vì họ đã hứa làm điều này trong 7 năm qua. Obamacare được ban hành dưới chính quyền của Tổng thống Obama đã cho phép nhiều người Mỹ không có bảo hiểm trước đó có thể mua được bảo hiểm y tế với giá thích hợp. Hôm thứ Hai, các thành viên Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện đã đưa ra một đề xuất thay thế nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ ngay cả trong chính đảng của họ. Các thành viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa cho rằng kế hoạch mới vẫn dư lại quá nhiều phần của Obamacare và những người ôn hòa thì ủng hộ nửa vời. Các thành viên Đảng Dân Chủ lại bác bỏ những đề xuất cắt giảm bảo hiểm sẽ gây bất lợi cho người có thu nhập thấp. Thông tin viên Zlatisa Hawk của đài VOA ghi nhận rằng hai ủy ban của Hạ viện đã bắt đầu thảo luận về dự luật này hôm thứ Tư. Chương trình này sẽ thay thế các khoản trợ cấp từ chương trình bảo hiểm hiện tại bằng các khoản tín dụng thuế để giúp trả phí bảo hiểm. Nó dần dần chấm dứt các khoản phạt của chính phủ đối với người không có bảo hiểm và nó ngưng việc mở rộng Medicaid, một chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ cho các gia đình có thu nhập thấp. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa nói rằng đề xuất đó không đi đủ xa.
Đó là Obamacare dưới một hình thức khác. Tôi nghĩ rằng nó đã chết ngay khi được đưa ra. Tôi không nghĩ các thành viên bảo thủ sẽ ủng hộ đề xuất đó.
Những thành viên khác của Đảng Cộng Hòa lại có thái độ tích cực hơn về dự luật mới này. Dân biểu Doug Collins, đại diện cho tiểu bang Georgia.
Tôi nghĩ rằng còn có thể thay đổi được một số thứ, nhưng dự luật này đang được xem xét, những thứ mà chúng ta đã hứa hẹn.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gọi chương trình bảo hiểm mới là tuyệt vời và thúc ép các thành viên Đảng Cộng Hòa thông qua.
It's a complicated process, but actually it's very simple. It's called good healthcare.
Đó là một quá trình phức tạp, nhưng thực ra nó rất đơn giản. Nó được gọi là chăm sóc sức khỏe tốt.
Các đảng viên Đảng Dân Chủ phản đối mạnh chương trình mà họ nói sẽ mang lại những lợi ích lớn về thuế cho người giàu và giảm mức hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập thấp. Dân biểu Mike Doyle, đại diện cho tiểu bang Pennsylvania.
Ngày nay, Đảng Cộng Hòa cho bạn một sự sống sót của cá thể thích nghi nhất bằng sự chăm sóc y tế cho người khỏe mạnh và giàu có. Đối với phần còn lại của dân số Mỹ, bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Bạn sẽ được hỗ trợ bảo hiểm ít hơn.
Một số thành viên Đảng Dân Chủ nói rằng một điều khoản ít được biết đến trong chương trình mới sẽ mang lại lợi ích về thuế đối với các giám đốc điều hành công ty bảo hiểm và sẽ gây tốn kém cho người nộp thuế khoảng $450 triệu. Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo nhóm thiểu số của Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cáo buộc các thành viên Đảng Cộng Hòa đã tìm cách đẩy nhanh tiến trình trước khi mọi người hiểu được tất cả các thông tin đầy đủ của chương trình này.
What is it that the Republicans want to hide now? Is it the number of people who...
Bà Pelosi nói rằng có điều gì mà Đảng Cộng Hòa muốn che giấu? Có phải là số người sẽ mất bảo hiểm của họ không? Có phải là 5, 10, 15 hay 20 triệu người không? Một số bệnh viện của Mỹ và các nhóm bác sĩ đã chỉ trích dự luật này của Đảng Cộng Hòa. Họ nói rằng nó có thể sẽ làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và buộc nhiều bệnh nhân phải bỏ bảo hiểm y tế. Trợ lý của Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ sự bùng phát những tin nhắn trên Twitter gần đây của ông cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại của ông trong tòa tháp Trump trong quá trình diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống năm ngoái. Cựu Tổng thống Obama đã bác bỏ cáo buộc này và cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper cũng vậy. Lời buộc tội của ông Trump là bước đi mới nhất trong một thiên tiểu thuyết về những câu hỏi chưa được trả lời về mối liên hệ giữa chiến dịch của ông Trump và Nga trong cuộc bầu cử năm ngoái. Jim Malone của đài VOA ghi nhận từ Washington. Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump đã bất ngờ xuất hiện là một nhóm khách du lịch tại Nhà Trắng ngạc nhiên trong khi các tour du lịch công cộng được tiếp tục mở trở lại lần đầu tiên cách đây vài tuần. Tuy nhiên, tại phòng họp báo, người phát ngôn của Tổng thống Trump, Sean Spicer, vẫn tiếp tục bảo vệ vụ tấn công trên Twitter gần đây của Tổng thống, cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại của ông ta bên trong tòa tháp Trump. Người phát ngôn của Nhà Trắng được hỏi liệu có bằng chứng gì để hỗ trợ cho tuyên bố của Tổng thống Trump hay không.
Tôi nghĩ rằng cách thông minh và thận trọng nhất để giải quyết tình huống này là yêu cầu các ủy ban tình báo của Hạ viện và Thượng viện, những người đang trong quá trình xem xét vấn đề này, để xem xét những rò rỉ thông tin bí mật này và những rò rỉ khác.
Ông Obama đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump và cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper cũng đã làm như vậy.
Không có việc nghe lén điện thoại nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào của cộng đồng tình báo quốc gia trong tòa tháp Trump.
Nhà phân tích Alan Morrison nói rằng ông Trump đã yêu cầu một cuộc điều tra đối với các tuyên bố của ông liên quan đến ông Obama, nhưng còn có rất nhiều câu hỏi về điều đó. Luật sư Alan Morrison của Đại học George Washington nói với VOA.
Well, first question is not a legal question, it's a factual question. Is there any basis for it? And so far,
câu hỏi đầu tiên không phải là một câu hỏi pháp lý, đó là một câu hỏi thực tế. Có căn cứ cơ sở nào không? Và cho tới nay không có cơ sở bằng chứng nào khác ngoài sự nghi ngờ. Và nghi ngờ thì không đủ để bắt đầu một cuộc điều tra.
Các ủy ban tình báo của Quốc hội và FBI đã bắt đầu thanh tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với chính phủ Nga. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Chương trình mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, Washington DC. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Chương trình sẽ có khoảng chừng 20 tới 25 phút trước khi mình kết thúc buổi phát thanh ngày hôm nay. Mời các bạn bắt đầu tham gia trao đổi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này chúng ta đã bắt đầu chương trình và bắt đầu nhận câu hỏi để trả lời trực tiếp. Chương trình với sự hỗ trợ cộng tác của giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC, và mỗi tối thứ hai hàng tuần ông đến với chương trình để đem đến các bạn những cái thông tin cập nhật nhất về nền giáo dục Hoa Kỳ, về du học Mỹ, cũng như giải đáp trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới qua Facebook. Các bạn gửi câu hỏi tới đâu thì chúng tôi sẽ chuyển đến giáo sư và trả lời ngay lập tức lúc đó. Xin chào giáo sư.
Chào.
Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Được biết là ông từ Hà Nội mới bay về Washington DC.
Vâng.
Dạ, được mấy tiếng đồng hồ.
Vâng.
Dạ. Cái chuyến công du vừa rồi, cái chuyến công tác vừa rồi của ông là liên hệ trực tiếp tới vấn đề du học Mỹ Việt phải không ạ?
Vâng.
Dạ, có thông tin nào mới, đặc biệt là những thông tin về du học hay là có những cái hứa hẹn nào trong cái chương trình trao đổi giữa hai bên không thưa giáo sư?
Vâng, thì trong chuyến đi vừa rồi thì tôi cũng có dịp đi thăm những cái trường đại học. Và tôi biết rằng là cái nhu cầu của các sinh viên đi du học rất là nhiều. Và có một cái số sinh viên họ hỏi về cái vấn đề cái chính sách mới của Tổng thống Trump thì có thể ngăn cỡ cái vấn đề đi du học hay không. Thì tôi có dịp tôi gặp được đại sứ Ted Osius thì ông ta muốn nhắn đến các sinh viên rằng là những chính sách mới của ông Tổng thống Trump thì không có liên hệ đến cái vấn đề đi du học.
Yeah.
Họ chỉ lo về vấn đề an ninh quốc gia mà thôi.
Yeah.
Và ngoài ra thì chúng tôi có một cái chương trình mới là sẽ làm việc với thẳng với lại những trường trung học của Việt Nam để mà đưa các sinh viên qua ngay từ năm đầu. Hiện tại chúng tôi có những chương trình 2+2, nhưng mà đôi lúc có thể là sinh viên họ muốn đi sớm. Thì kỳ này về chúng tôi có một chương trình ở Đại học Công giáo là sẽ làm việc với những cái trường tư của Việt Nam để mà đưa những sinh viên ưu tú của Việt Nam qua đi học ở Hoa Kỳ.
Vâng, chương trình của giáo sư là bắt đầu với những trường đại học công phải không ạ? Rồi
vâng,
bây giờ bắt công, đầu mình
công,
mở rộng.
Vâng, vâng, trước đây thì chúng tôi chỉ chú trọng với những trường công trong hệ thống quốc gia là Việt Nam National University.
Dạ, vâng.
Thì bây giờ chúng tôi cảm thấy có cái nhu cầu của những đại học tư mà rất là nổi tiếng ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ cộng tác. Và ngoài ra chúng tôi sẽ làm việc với những trường trung học tư nữa để cho các sinh viên qua đi học từ năm đầu là freshman thay vì đưa các em qua chương trình 2+2 là qua transfer.
Vâng, đó là chương trình trực tiếp với lại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ CUA. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái chương trình khác với những đại học khác ở Mỹ này. Vâng ạ.
Vâng,
mình biết là cái nhu cầu đi du học Mỹ ở Việt Nam là rất là lớn.
Vâng.
Mà Việt Nam luôn luôn nằm trong danh sách top 20 những cái nước mà có du học sinh tới Mỹ nhiều nhất.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhân cái dịp này ông về trực tiếp, ông có cái dịp để mà nói chuyện trao đổi trực tiếp với các bạn trẻ Việt Nam, các học sinh, sinh viên Việt Nam mà thấy cái nguyện vọng của họ như thế nào? Thí dụ như mình nói là du học Mỹ thì chắc chắn là tốn kém hơn nhiều so với những cái nơi khác như Singapore, dạ, hay là Úc, hay là những cái nước khác. Vì sao các bạn vẫn ở Việt Nam vẫn thích du học Mỹ? Cái lý do chính?
Qua sự tiếp xúc với đại sứ Mỹ Ted Osius thì tôi biết rằng là hiện tại nước Việt Nam là đứng thứ 5 trong hàng đầu của tổng số sinh viên đi du học ở Hoa Kỳ.
Yeah.
Thì theo tôi biết là nhu cầu ở Việt Nam họ vẫn muốn đi du học ở Hoa Kỳ, mặc dù các nước khác giống như là nước Nhật, nước Đại Hàn và những cái nước ở Âu Châu,
yeah,
họ tới họ cho học bổng hoàn toàn,
yeah, vâng,
mà cho tiền lương nữa. Nhưng mà các em cũng vẫn có hoài vọng đi du học ở Hoa Kỳ.
Giáo sư có tìm hiểu tại sao không ạ?
Tại vì họ nghĩ rằng là cái bằng của Hoa Kỳ là bằng tốt nhất trên thế giới. Tại vì theo cái chương trình học rất là kỹ càng và chương trình được công nhận trên toàn thế giới. Họ nói rằng là những cái phát minh nổi tiếng và những cái công ty nổi tiếng không phải sự tình cờ mà từ nước Hoa Kỳ mà ra.
Dạ, vâng.
Google, Microsoft, rồi tất cả những người danh tài toàn là đi từ nước Mỹ trở ra. Bởi thế có nhiều cái người họ có thể đi du học những cái nước khác mà được học bổng hoàn toàn mà họ vẫn muốn đi du học Hoa Kỳ, đó là nguyện vọng của họ, mặc dù họ phải trả một giá rất là đắt.
Dạ vâng. Như giáo sư nói đó là vì cái chất lượng, cái uy tín,
vâng,
cái tiếng của giáo dục Mỹ từ xưa tới nay vẫn là đứng hàng đầu.
Cái thí dụ đơn giản là họ đưa ra những người nổi tiếng ở Hoa Kỳ giống như là Facebook, những người Google, hay là những cái hãng lớn Microsoft. Tại sao từ Hoa Kỳ trở ra thì họ nghĩ rằng là đi Hoa Kỳ họ có thể đạt được những cái nguyện vọng như vậy.
Dạ, cái chất lượng giáo dục nó cao hơn.
Thì cái thấy rất là có lý.
Vâng, hồi nãy giáo sư có nói là những cái nước khác đó họ cho học bổng nhưng mà cũng không hấp dẫn bằng du học Hoa Kỳ. Thì có một bạn hỏi ngay, điều gì quan trọng nhất quyết định đến việc du học Hoa Kỳ bằng học bổng? Câu hỏi của bạn dễ mèn. Dạ,
tôi muốn không hiểu rõ ràng cái câu như thế nào.
Dạ, ý của bạn muốn nói rằng là muốn có được cái học bổng đi du học Mỹ đó, điều gì quan trọng nhất?
Điều quan trọng nhất đó là phải học rất là giỏi. Cái đó là quan trọng nhất. Và cái thứ nhì, có những cái chương trình của chúng tôi là chú trọng đến gia đình mà nghèo mà không có đủ tiền học. Thì các bạn, cái chuyện quan trọng nhất đó, mặc dù giàu hay nghèo, cái vấn đề học giỏi là quan trọng nhất thì mới được học bổng.
Vâng. phải thành tích thật là xuất sắc.
Vâng, rất là xuất sắc. Tại vì theo chương trình chúng tôi là đi thẳng cho các sinh viên không qua một cơ quan nào hết. Thì chúng tôi thấy theo tiêu chuẩn là học giỏi, học cao. Và không phải trường công giáo mà thôi, mà tôi nghĩ tất cả những cái trường đại học khác thì có họ cũng nghĩ là đến cái vấn đề mà học giỏi.
Dạ. Bạn Phạm Minh Tâm hỏi là bạn đang du học ở Nhật, có cơ chế nào để du học Mỹ không? Tức là đang học ở Nhật thì qua Mỹ thì bằng cách nào?
Tùy theo, có nghĩa là bạn học chương trình cử nhân hay là bạn học chương trình cao học. Theo trường chúng tôi thì chúng tôi có những cái học bổng cho chương trình cao học. Thì sau khi bạn học xong cử nhân thì các bạn có thể liên lạc với trường chúng tôi để học cao học. Chúng tôi cho học bổng cho đến 50%. Và không phải là chỉ trường chúng tôi mà thôi, các bạn muốn đi du học Hoa Kỳ thì nên liên lạc với những cái trường đại học ở Hoa Kỳ, coi rằng là họ có những chương trình cho những sinh viên mà từ nước ngoài đến hay không.
Dạ, chương trình chuyển tiếp hoặc là... Dạ.
Chương trình transfer hay là chương trình...
Dạ. Xin lỗi giáo sư, bạn Phan Trúc hỏi là vừa học hết phổ thông trung học, bây giờ muốn vào học đại học Mỹ, cần chuẩn bị những gì?
Cái thứ nhất là giống như ở Mỹ muốn nạp đơn đi học để mà được chấp nhận thì cái đầu tiên là các bạn phải lấy SAT. Và cái thứ nhì là phải có điểm rất là cao trong chương trình đó nếu mà các bạn muốn học bổng. Ngoài ra thì có những cái trường mà họ công nhận những chương trình thẳng ở Việt Nam. Thì cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải coi là những cái trường trung học ở Việt Nam có được công nhận không. Tại vì ở đại học ở Việt Nam có nhiều trung học phổ thông, rất là nhiều, nhưng mà chưa chắc là những trường đó được công nhận. Bởi thế quan trọng là mình phải hỏi những cái trường trung học đó họ có những cái giao kèo gì với lại những cái trường đại học ở Mỹ. Giống như chúng tôi chưa có chương trình nào hết, nhưng mà trong vài tháng tới thì trường đại học công giáo chúng tôi sẽ về Việt Nam để mà tiếp xúc với những cái trường trung học để cho có những cái giao kèo để cho những học sinh mà họ khi họ muốn học ra, họ muốn đi du học ở Mỹ thì không có vấn đề gì hết.
Nhưng mà trong trường hợp là những cái trường trung học đó chưa có ký giao kèo gì hết, hoặc là cũng chưa có được đủ cái tiêu chuẩn được công nhận các trường đại học Mỹ, thì có cần phải làm bài test là thi để mà vào nhập học ở trường đại học Mỹ hay không?
Tôi nghĩ bởi thế là nếu mà thi SAT là quan trọng nhất, tại vì cái đó là nó tổng quát, có thể rằng là bất cứ trường nào các bạn học, mà nếu mà các bạn học cao về điểm cao về trong khi thi SAT thì các bạn sẽ được nhận. Và ngoài ra thi TOEFL thì cái vấn đề thứ nhì là vấn đề Anh văn cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba là vấn đề tài chính, giống như mình đã nói kỳ trước.
Dạ, có rất nhiều bạn hỏi thăm những cái câu hỏi về làm thế nào để đậu visa, rồi cần chuẩn bị như thế nào, tiền học bao nhiêu để mà đi du học, thì những cái câu hỏi đó chúng tôi đã giải đáp ở những phần trước. Mời các bạn vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt, chọn cái mục video kiếm lại những cái chương trình trước, hoặc là vào thẳng trang website của đài ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có hẳn một cái chuyên mục hỏi đáp tư vấn trực tiếp du học Hoa Kỳ. Chúng tôi đã lưu lại tất cả những cái chương trình trước. Mời các bạn vào đó để mà tìm hiểu thêm những thông tin mà chúng tôi đã trả lời rồi ha. Những câu hỏi mà đã trả lời rất là nhiều lần rồi thì mình cũng tạm gác lại để mà ưu tiên cho những bạn có những câu hỏi mới. Mong các bạn thông cảm. Bạn Vincent Dương hỏi thăm trường của thầy có chương trình tiến sĩ về finance, về tài chính không ạ?
Hiện tại thì chúng tôi không có chương trình tiến sĩ về finance.
Dạ vâng.
Chỉ học đến cử nhân mà thôi.
Chỉ học tới cử nhân. Dạ.
Không, chỉ học đến cao học. Cao có nghĩa là thạc sĩ mà thôi.
Dạ. Bạn Leo hỏi xin cái email để liên hệ trực tiếp với giáo sư để có thể những cái thắc mắc thêm thì
nguyen@cua.edu.
Nguyễn A vòng CUA là chữ C, chữ U, chữ A chấm
edu,
viết tắt của education đó các bạn. Rồi nếu như mà các bạn không kịp ghi đó thì một lát nữa chúng tôi sẽ để lại cái comment ở bên dưới cái chương trình Facebook bữa nay mình live ha. Hỏi thăm giáo sư thêm một câu nữa từ bạn Alex Vương, có nên đi du học khi gia đình vay toàn bộ chi phí ngân hàng cho việc học hay không? Mà nếu như học về computer science thì có được ở lại Mỹ 36 tháng thực tập không ạ?
Theo tôi biết thì vấn đề chứng minh tài chính thì tùy theo cái trường hợp của các bạn. Cái vấn đề mà khi đi làm phỏng vấn mà được thành công hay không là tùy theo nhiều yếu tố. Vấn đề tài chính là một trong những cái yếu tố để được thành công cho cái vấn đề phỏng vấn. Thì vấn đề mà vay tất cả cái tiền để mà trong cái thời gian đi học có thể được chấp nhận, có thể không, tôi không hiểu rõ, tại vì cái nó họ không có nói rõ ràng. Miễn sao mà các bạn chứng minh được rằng khi qua Mỹ mà có đủ tiền để mà du học mà khỏi đi làm ở Mỹ, và như vậy là tốt rồi. Tôi không có thể trả lời câu hỏi đó. Còn cái phần thứ nhì là như thế nào? Tôi hơi quên, tại vì cái câu hỏi hơi dài.
Dạ, nếu như học Computer Science thì có được ở lại Mỹ 36 tháng thực tập không ạ?
Trong khi chương trình, khi các bạn đi được du học ở Hoa Kỳ thì sau khi đi ra cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ thì các bạn có cái chương trình gọi là Optional Training Program là OPT. Thì cái chương trình đó là đầu tiên là được một năm. Và sau khi được một năm thì tùy theo một cái hãng nào đó mà nó có như là sponsor các bạn, thì các bạn có bảo trợ có thể được thêm một vài năm nữa, không những là 3 năm nhưng có thể là nhiều hơn nếu mà có cái hãng nào họ bảo trợ mình. Và đương nhiên thì cái một năm đầu là đương nhiên là bất cứ chương trình mà cho năm đầu rất là dễ dàng. Nhưng cái chuyện quyết định sau đó là sau một năm thì tùy theo cái hãng đó họ có bảo trợ mình hay không.
Nếu không thì coi như là hết chương trình mình phải đi về. Còn nếu họ thấy cái năng lực mình tốt, họ muốn giữ mình lại đó, thì họ tiếp tục làm thêm, gia hạn thêm được cao lắm là mấy năm?
Tối đa là 3 năm.
Tối đa là 3 năm. Vâng, bạn Lê Huy hỏi là đã xong phổ thông trung học có bằng rồi, tức là bằng tú tài đó giáo sư.
Vâng.
Sắp tới định cư ở Mỹ, tức là có hồ sơ định cư rồi, nhưng mà muốn theo ngành kỹ sư hàng không thì hồ sơ cần chuẩn bị có giống như là đi du học không?
Vâng, thì cái chuyện mà đi du học và cái vấn đề định cư là hai chuyện nó không có liên hệ gì đến với nhau. Nếu các bạn có định cư được thì tốt, nhưng mà cái vấn đề để xin đi du học là một cái chương trình nó độc lập so sánh với cái chương trình trước. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn cứ nạp đơn để xin đi du học, và khi mà cái vấn đề đi du học xong rồi mà lại được định cư thì cái chuyện đó tốt cho bạn. Vâng. Và với cái chương trình học về chương trình hàng không thì tùy các bạn phải đi vào coi thử trường đại học nào. Người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề đi hay không là tùy theo cái chương trình mà mình muốn đi học. Các bạn học ngành cơ khí hay là hàng không hay là điện thì cái đó không có là một cái quyết định để người ta quyết định là cho các bạn đi hay không.
Dạ vâng. Tùy theo cái năng lực học tập của các bạn, tùy theo cái tài chính, tùy theo những cái điều kiện khác mà cái nhà phỏng vấn đó họ quyết định.
Không có liên hệ đến cái vấn đề mà cái chương trình bạn đi học.
Dạ vâng, bạn Nguyên Minh hỏi lớp 10 có đi du học được không, thì mình cũng đã trả lời trước đây rất nhiều. Ở tuổi nào, cấp nào cũng đi du học được phải không ạ?
Vâng, đi du học thì nếu lớp 10 thì phải qua một chương trình trung học ở đây. Thì cái chương trình họ đi thì khác hẳn là vấn đề đi du học cho chương trình bằng cử nhân và bằng thạc sĩ hay là bằng tiến sĩ.
Dạ, hồi nãy có một bạn hỏi thăm là chưa có bằng cấp gì hết nhưng mà đang du học tại Nhật, thì chắc chắn là phải có cái bằng tú tài hay như thế nào không? Bây giờ muốn qua du học Mỹ thì trường hợp này được hay không?
Thì cô Trà My trả lời đúng rồi, là nếu mà không có bằng gì hết, tối thiểu là phải có bằng trung học xong thì mới đi được học chương trình bằng cử nhân. Thì nếu mà các bạn ở trong chương trình bằng cử nhân thì các bạn có thể qua chương trình transfer qua nước Mỹ,
chuyển tiếp
qua nước Mỹ. Tôi không có tưởng tượng được rằng là các bạn có thể đi du học mà không có một bằng nào hết. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng là các bạn chưa có bằng nào về cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Thì nếu mà các bạn đã đi được du học với bằng trung học thì cái vấn đề chuyển tiếp qua nước Mỹ thì rất là dễ dàng, không có gì khó khăn.
Bạn Daniel Trần có một cháu trai đang học tiến sĩ ở Pháp, nếu như muốn qua Mỹ học để học tiếp hay là làm việc sau khi đã có tiến sĩ rồi thì có được không, thưa giáo sư?
Cái chuyện mà học ở nước ngoài nước Hoa Kỳ thì cái chuyện đầu tiên là các cháu đã học xong cái ngành đó chưa, có nghĩa rằng là đã lấy được bằng tiến sĩ chưa. Nếu mà chưa thì qua Mỹ thì nó hơi khó khăn một chút, là các bạn không có thể qua là đi học là mà không mất năm nào, có nghĩa rằng là các bạn phải làm lại một số lớp ở bên này và làm tiến sĩ, làm luận án tiến sĩ lại. Còn ngoài ra nếu mà đã có bằng tiến sĩ rồi thì các bạn nên liên lạc với những cái hãng ở đây để coi những cái hãng ở đây có cái nhu cầu về vấn đề về chương trình mà các bạn còn đang nghiên cứu hay không.
Dạ vâng. Du học Mỹ có cần bằng Anh văn không, bạn Cường Bùi? Chắc chắn là cái
rất
này
là cần. Dạ, các bạn nên coi lại cái chương trình cũ, tối thiểu là các bạn phải thi Anh văn. Và có những nhiều chương trình mà nếu các bạn thi không đủ điểm thì có thể qua Mỹ học tạm thời 16 tháng thì các bạn sẽ vào chương trình đúng của cái ngành của bạn.
Yeah. Yêu cầu anh văn là kia yêu cầu tối thiểu.
Tối thiểu. Dạ. Vâng, vâng. Vâng.
Có nhiều bạn là đi học chuyên ngành mà chưa có anh văn thì phải đi học anh văn riêng.
Anh văn.
Dạ, vâng. Trước khi vào chuyên ngành. Bạn Leo hỏi là có bằng thạc sĩ loại giỏi của đại học ở Thái Lan, bây giờ muốn được học chuyển tiếp ở Mỹ thì trường thầy có chương trình tiến sĩ về computer science không?
Đúng rồi, chúng tôi có chương trình tiến sĩ về computer science, nhưng mà các bạn phải có bằng thạc sĩ của một cái nước mà trường mà chúng tôi trong công nhận thì các bạn qua lại bắt đầu cái chương trình tiến sĩ, và chúng tôi cũng có những chương trình học bổng nếu các bạn liên lạc với tôi qua email.
Email hồi nãy chúng tôi có đánh lên đây địa chỉ email của giáo sư rồi.
Vâng.
Dạ. Vâng, bạn Bruno hỏi thăm là đang du học ở Mỹ, bây giờ muốn về thăm Việt Nam thì bây giờ sau khi về thăm trở lại Mỹ có khó khăn gì không trong lúc này ạ?
Cái chuyện quan trọng nhất là cái visa của bạn còn có giá trị hay không. Nếu mà về Việt Nam mà vấn đề visa nó hết hạn rồi thì có thể là có cái vấn đề. Nếu mà các bạn về mà trong cái chương trình chương trình nào đó mà chưa xong thì nước Mỹ họ vẫn cho bạn trở lại như thường.
Dạ, đang học lớp 10, không biết cách nào có thể đi du học, cần chuẩn bị điều gì thưa giáo sư?
Như chúng ta đã nói trong những chương trình vừa rồi thì lớp 10 thì qua đây phải qua một chương trình du học qua những cái trường trung học ở bên này. Thì cái hình thức nó cũng giống như là những cái chương trình khác.
Dạ.
Và lớp nào đi cũng được hết.
Vâng. Trong khi chờ đợi các bạn có thêm những cái câu hỏi mới thì chúng ta tiếp tục cái chương trình tuần trước, tức là mình đang định nói tới chương trình du học hè phải không giáo sư?
Vâng.
Thời điểm này là thời điểm bắt đầu mọi cái thủ tục hồ sơ của các trường bắt đầu tính tới chuyện nhận học sinh du học hè. Thì có nhiều người thắc mắc là vì sao phải du học hè, có lợi ích như thế nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái vấn đề đi du học hè là rất là hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có ý định đi du học ở Mỹ hay là chỉ muốn biết về văn hóa thôi, chuyện câu hỏi đầu tiên là tôi muốn biết rằng là các bạn muốn đi hè như thế nào, đi chương trình, tham dự những chương trình học hè ở đây như thế nào. Nếu mà các bạn không muốn thì tôi cũng có đề nghị rằng là tối thiểu rằng là nếu mà đi học hè thì các bạn có cơ hội để biết về cái văn hóa và biết đến những cái bạn mới ở bên này. Và tốt hơn nữa, nếu các bạn có ý định đi du học ở Hoa Kỳ trong tương lai thì đây là một cái cơ hội tốt để các bạn có thể tìm hiểu được cái văn hóa và những cái người ở đây.
Thời gian mà trung bình cho một cái khóa du học hè là khoảng mấy tháng?
Khoảng 3 tháng.
Dạ,
dạ, và tùy theo là có những cái dịch vụ tư ở Việt Nam lo lắng cho các bạn đi du học hè. Và ngoài ra có những đại học, giống như đại học chúng tôi có những chương trình hè cho một tuần, hai tuần mà thôi.
Vâng.
Thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Dạ. Nếu các bạn muốn
du học hè đó thì là có nhiều cái đặc điểm mà các bạn cần phải tìm hiểu vì nó rất là ngắn, mà cái số tiền bỏ ra thì cũng không phải là ít, cho nên là cũng phải cần tìm hiểu rất là nhiều.
Vâng.
Tại sao cần phải đi du học hè, nó có ích lợi như thế nào cho cái quá trình học tập của các bạn, là bước đệm ra sao.
Vâng.
Rồi đăng ký như thế nào, thời gian nào bắt đầu, và từng trường nó có những cái nhu cầu điều kiện cụ thể nữa thì chúng ta,
vâng,
sẽ bàn thêm vào chương trình tuần tới. Trà My rất là tiếc là vì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết, mình đã,
vâng,
nghe tiếng nhạc hiệu, rất là tiếc là không có nói chuyện với các bạn về du học hè ngày hôm nay được, nhưng mà mong các bạn trở lại với chương trình vào 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai tuần tới. Giáo sư Charles Cường Nguyễn sẽ trở lại với studio của Đài Voa gửi đến các bạn những thông tin cập nhật nhất cũng như trả lời tiếp những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc đây mà chưa có giờ để mà trả lời hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn đừng quên giờ phát sóng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối chương trình Đài VOA trên trang Facebook Live ở địa chỉ VOA và trên trang website VOA tiếng Việt cũng như trên làn sóng radio của đài trong chương trình từ 10 tới 11 giờ tối thứ hai hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Thân chào các bạn.
Xin chào tất cả các bạn.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang ở giữa cơn đại dịch ma túy trầm trọng nhất kể từ những năm 1980. Tuy nhiên, nước Mỹ tự đặt mình trong hệ thống quốc tế để chống lại cơn đại dịch này nhờ sự hợp tác chặt chẽ với những đối tác quốc tế và với những cơ cấu được thành lập trong những thập niên qua để chống nạn buôn lậu ma túy, theo như lời của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield, đặc trách các vấn đề thực thi luật pháp và ma túy quốc tế. Ông Brownfield đã phát biểu tại một cuộc họp báo để giới thiệu phúc trình về chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế được Quốc hội ủy nhiệm và được Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình hàng năm. Phúc trình mô tả những nỗ lực của những nước quan trọng trong việc tấn công mọi khía cạnh của nạn buôn bán ma túy quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Brownfield nói, phúc trình năm nay là câu chuyện của 40 năm xây dựng khả năng tình báo, phối hợp những đơn vị đặc biệt, những đạo luật mới và những liên hệ trên toàn thế giới. Chẳng hạn như Hoa Kỳ và Mexico đã phát triển những cơ chế hợp tác, phối hợp, những hoạt động chung và chia sẻ tình báo giúp tăng tiến khả năng của cả hai nước trong việc giải quyết những vấn đề buôn lậu ma túy qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ông Brownfield nói, chúng ta đang trong vị thế tốt nhất để đối phó với vấn đề này hiện nay, như phúc trình hàng năm này chứng tỏ, vì chúng ta có những cơ chế, có sự hợp tác, chúng ta tập hợp các khả năng trong vùng, chúng ta có trang bị và công nghệ, chúng ta có những đơn vị đặc biệt, chúng ta có sẵn luật lệ tại hơn 100 quốc gia khác nhau cho phép chúng ta giải quyết vấn đề về mặt quốc tế, trên phương diện đa quốc gia, trong vùng và song phương giữa các chính phủ. Chúng ta đối đầu với tình hình này, đợt khủng hoảng ma túy lịch sử ngày hôm nay với những cơ cấu chúng ta có ngày hôm nay tốt hơn cách đây 20 năm. Ông Brownfield nói tiếp, tôi tin là chúng ta có chiến lược tốt. Tôi tin là phúc trình ma túy quốc tế này phác họa một cơ cấu toàn cầu tốt hơn cho 100 quốc gia trên thế giới để hợp tác và làm việc với nhau nhằm giải quyết vấn đề ma túy.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Quyền Tổng thống Park Geun-hye sẽ quyết định ngài tổng thống của trong vòng 60 ngày tới sau khi Tòa Bảo hiến Nam Triều Tiên biểu quyết nhất trí ủng hộ đề nghị luận tội đối với Tổng thống Park Geun-hye. Một số lượng lớn các công ty Hàn Quốc đang cảm thấy bị ảnh hưởng từ phản ứng dữ dội của Trung Quốc đối với quyết định của Seoul về việc bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Các nhân viên Trung Quốc đang làm việc cho các công ty Hàn Quốc và những người làm việc cho các ngành liên quan cũng đang bị cuốn vào cuộc đối đầu ngoại giao. Tập đoàn Hàn Quốc là Lotte đã phải đóng cửa hơn 50 cửa hàng tại Trung Quốc và 7.000 nhân viên người Hoa cũng bị ảnh hưởng. Phản ứng dữ dội của Trung Quốc đang tác động đến ngành mỹ phẩm, du lịch và các lĩnh vực khác khi chính quyền nước này tăng cường sử dụng các biện pháp liên quan đến hành chính và đằng sau đó là gây ra áp lực lên Seoul. Bắc Kinh nói sẽ ra lệnh cấm tất cả các thuyền qua lại trên vùng biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi có nguồn hải sản dồi dào, từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm nay, ngay cả ở vùng biển mà Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền. Các chuyên gia nói rằng kế hoạch của Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm bắt cá một cách cứng rắn và khác thường ở Biển Đông trong năm nay đe dọa mối quan hệ của các nước láng giềng, mặc dù đã có một cuộc đối thoại trong vài tháng gần đây và lệnh cấm này có thể vi phạm phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng Giáo hội Công giáo nên bắt đầu xem xét liệu có nên cho phép những người đàn ông đã kết hôn làm linh mục để giải quyết tình trạng thiếu giáo sĩ, đặc biệt là ở những vùng xa xôi. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Die Zeit của Đức, Đức Giáo hoàng Francisco nói chúng ta phải suy nghĩ liệu việc người đàn ông đã kết hôn có đức tin tôn giáo có khả thi hay không. Sau đó chúng ta phải quyết định xem những nhiệm vụ nào của họ có thể thực hiện, ví dụ như ở những cộng đồng xa xôi. Đức Giáo hoàng Francisco cho biết việc để cho những người sắp trở thành linh mục quyết định liệu có họ muốn sống độc thân hay không không phải là điều ngài ủng hộ, nhưng đề nghị rằng đó là một vấn đề cần thảo luận thêm. Nhiều người Công giáo La Mã tin rằng mở ra một con đường mới để truyền chức linh mục cho những người đàn ông đã lập gia đình sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu giáo sĩ ở nhiều nơi trên thế giới. Một số trường hợp ngoại lệ đối với độc thân vẫn tồn tại. Tòa Thánh Vatican chấp nhận các linh mục đã kết hôn trong các giáo phái Đông Rite của giáo hội và đã công nhận linh mục hợp lệ đối với các giáo sĩ đã kết hôn ở các nhà thờ Anh hay các nhà thờ Cơ Đốc giáo chuyển đạo sang Công giáo. Các tu sĩ thuộc giáo hội Linh mục Công giáo Mỹ hoan nghênh những ý tưởng của Đức Giáo hoàng, như báo Cronow đưa tin hôm thứ Năm.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.